kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình đọc và nghiên cứu Kinh Thánh theo từng sách và phân đoạn trong Kinh Thánh. Chúng ta đang nghiên cứu lá thư của sứ đồ Phaolô gửi cho Philemon. Hôm nay là bài thứ 6 với đề tài Nguyên tắc giữ thế và ơn thần hữu. Căn cứ trên thư Philemon câu 13 đến câu 16. Nhưng trước khi học bài học hôm nay, mời quý thính giả cùng ôn lại một bài điểm chính của bài học trước. Khi học bài học Việc lành tự nguyện, theo thư Philemon câu 8 đến câu 12, chúng ta đã ghi nhận được một số các điểm sau đây. Cách xử sự của Phaolô, với tinh thần khiêm nhường, hạ mình, ông đã dùng mọi lời lẽ tốt nhất và lòng yêu thương chân thành để giúp Onesim có thể trở về phục hòa với chủ cũ. Đồng thời, thay vì cậy quyền sứ đồ ra lệnh cho Philemon, Phaolô đã khích lệ Philemon tự nguyện bày tỏ việc lành tiếp nhận Onesim. Bất cứ mối quan hệ nào của chúng ta cũng cần giữ tinh thần chân thật, yêu thương và thái độ khiêm nhường như Phaolô khi viết thư này. Tình thương trong Chúa là điều quan trọng hơn cả trong đời sống của người tin Chúa. Tình thương của Philemon đã an ủi, khích lệ và làm tươi mát lòng người khác. Lòng yêu thương có thể giúp chúng ta tự nguyện làm những điều mà sâu kín trong tâm hồn có thể chúng ta không muốn làm. Lòng yêu thương đã giúp Phaolô sẵn sàng hạ mình để giúp đỡ Onesim. Tình yêu thương của Chúa cảm hóa và thay đổi lòng người, khiến một người xấu trở nên tốt, và cũng vì lòng yêu thương mà chúng ta có thể quên đi quá khứ của người khác để sẵn sàng tha thứ và chấp nhận họ. Đây là những điểm chúng ta cần nhớ trong bài học Việc lành tự nguyện, theo thư Philemon câu 8 đến 12. Chúng ta vừa ôn lại những điểm chính trong bài học thứ 5 của thư Philemon. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng học bài thứ 6 về đề tài Nguyên tắc xử thế và ơn thần hữu. Căn cứ trên thư Philemon, từ câu 13 đến câu 16, chúng tôi xin đọc sau đây. Tôi vốn muốn cầm người ở lại cùng tôi, đặng thế cho anh mà giúp việc tôi trong cơn vì tin lành chịu xiềng xích. Nhưng tôi không muốn làm điều gì mà chưa được anh đồng ý, hầu cho điều lành anh sẽ làm, chẳng phải bởi ép buộc, bèn là bởi lòng thành. Vả, có lẽ người đã tạm xa cách anh, cốt để anh nhận lấy người mãi mãi. Không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu, nhất là yêu dấu cho tôi, huống chi cho anh, cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa. Hoặc theo bản dịch Kinh Thánh năm 2002. Về phần tôi muốn giữ nó lại, để nó thay anh phục vụ tôi trong khi tôi bị xiềng xích vì truyền giảng phúc âm. Nhưng tôi không muốn làm gì khi chưa được anh đồng ý, để công việc tốt đẹp anh làm là việc tự nguyện, chứ không phải ép buộc. Nó đã rời xa anh ít lâu, có lẽ là để anh nhận nó lại mãi mãi, không phải nhận lại như một nô lệ, nhưng hơn hẳn một nô lệ, như người anh em thân yêu, rất thân yêu đối với tôi, huống chi đối với anh, thì càng thân yêu hơn biết bao, cả về tình người lẫn tình trong Chúa. Trong phần tiếp theo đây, chúng tôi sẽ nêu một số câu hỏi gợi ý để giúp quý thính giả trong việc học Kinh Thánh. Để việc học Kinh Thánh từng cá nhân hay trong các nhóm nhỏ được hứng thú và hữu ích, xin quý thính giả cố gắng suy nghĩ và thảo luận, tự tìm cách trả lời các câu hỏi gợi ý sau đây trước khi sử dụng phần giải thích. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất. Hai câu 13 và 14 cho chúng ta một nguyên tắc xử thế của người theo Chúa. nguyên tắc đó là gì? Xin cho một ví dụ áp dụng. Chúng tôi xin nhắc lại. Hai câu 13 và 14 cho chúng ta một nguyên tắc xử thế của người theo Chúa. Nguyên tắc đó là gì? Xin cho một ví dụ áp dụng. Câu hỏi thứ hai. Phao-lô muốn ám chỉ điều gì khi nói đến điều lành anh sẽ làm trong câu thứ 14? Phao-lô muốn ám chỉ điều gì khi nói đến điều lành anh sẽ làm trong câu 14? Câu hỏi thứ ba. Theo ý bạn, Phao-lô viết câu 15 với dụng ý gì? Theo ý bạn, Phao-lô viết câu 15 với dụng ý gì? Câu hỏi thứ tư. Câu 15 dạy chúng ta điều gì về ơn thần hữu hay quan phòng, tức là sự chăm sóc, hướng dẫn, bảo vệ và thể trị của Chúa? Câu 15 dạy chúng ta điều gì về ơn thần hữu hay quan phòng, tức là sự chăm sóc, hướng dẫn, bảo vệ và tể trị của Chúa? Câu hỏi thứ năm. Câu 16 cho thấy một phương cách để giải quyết vấn đề nô lệ. Xin cho biết phương cách đó là gì? Có thể áp dụng được không? Áp dụng thế nào? Chúng tôi xin nhắc lại. Câu 16 cho thấy một phương cách để giải quyết vấn đề nô lệ. Xin cho biết phương cách đó là gì? Có thể áp dụng được không? Và áp dụng như thế nào? Trước hết, qua những lời lẽ của Phao-lô trong phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy Phao-lô có thể không cho Onesim về vì lý do rằng đáng lẽ Philemon phải đến La Mã giúp Phao-lô, nhưng vì Philemon không thể đến được nên Phao-lô giữ Onesim lại để giúp ông trong khi ông bị giam giữ. Phao-lô có thể lấy lý do đó để giữ Onesim lại, nhưng ông đã không làm như vậy vì không muốn áp đặt lên người khác điều gì mà người đó chưa đồng ý. Ở đời, một trong những cách người ta thường làm là điều động thế nào để người khác phải làm theo ý mình, mặc dù không muốn, nhưng cũng không có lý do nào để từ khước. Phao-lô có thể áp dụng chiến thuật đó với Philemon, nhưng ông đã không làm. Ông không làm những việc mà khi người khác khám phá ra thì là chuyện đã rồi, không thể thay đổi được nữa. Trái lại, ông đã hỏi ý kiến Philemon trước khi quyết định. Đây là một trong những phương cách làm việc chúng ta nên bắt chước. Đừng áp đặt người khác những điều mà họ không muốn, nhưng chỉ nên kêu gọi tinh thần tự nguyện của họ. Thứ nhì, Phao-lô viết, điều lành anh sẽ làm, trong câu thứ 14. Chỉ về việc Philemon sẽ cho Onesim trở lại La Mã để giúp Phao-lô. Câu này cũng cho thấy Phao-lô muốn giải quyết mọi vấn đề trong quá khứ, trước khi nói đến những việc hiện tại hoặc tương lai. Nói khác đi, Phao-lô không muốn lấp liếm chuyện cũ, giữ Onesim lại với mình rồi nói với Philemon rằng, tôi muốn Onesim ở lại giúp tôi thế cho anh. Phao-lô đã không làm như vậy, nhưng gửi Onesim về tạ tội với Philemon trước khi nói chuyện, nhờ Philemon đưa Onesim đến giúp việc cho mình. Đây cũng là một nguyên tắc quan trọng khác trong vấn đề phục vụ. Để phục vụ hữu hiệu, chúng ta phải giải tỏa, giải quyết cho xong những nan đề trong quá khứ. Đừng cố gắng che đậy vì sẽ không mang lợi ích gì cho ai cả. Bạn có những vấn đề khó khăn nào mà chưa giải quyết không? Hãy cố gắng giải quyết cho xong, đừng tìm cách che đậy. Nếu cố lấy chuyện này, che giấu chuyện nọ để lấp liếm đi, chúng ta sẽ gặp khó khăn về sau. Chẳng thà thẳng thắn giải quyết vấn đề ngay từ đầu, về sau sẽ dễ dàng làm việc với nhau hơn. Phao-lô cũng nhấn mạnh về vấn đề vui lòng hay tự nguyện. tôi không muốn làm điều gì mà chưa được anh đồng ý. Hầu cho điều lành anh sẽ làm, chẳng phải bởi ép buộc, bèn là bởi lòng thành. Theo câu thứ 14. Lòng thành hay tự ý, tự nguyện là điều rất cần thiết ở đời. Nhiều xã hội đã tiến bộ nhờ những công dân có tinh thần tự nguyện. Tự nguyện nghĩa là không cần phải có người đốc thúc, nhắc nhở mà ta vẫn làm. Tự nguyện là làm vì thấy nhu cầu. Tự nguyện là tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác. Phao-lô kêu gọi tinh thần tự nguyện của Philemon. Philemon có thể tức giận vì người nô lệ phản bội đã bỏ nhà trốn đi. Nhưng Phao-lô cho Philemon có dịp xét lại vấn đề. Ông muốn Philemon thấy rằng việc Philemon tiếp nhận và tha thứ Onesim chính là Philemon giúp đỡ cho Phao-lô, là đóng góp vào công việc Chúa. Nếu chỉ nghĩ cho mình, Philemon có lý do để tức giận, nhưng ở đây Phao-lô kêu gọi tinh thần phục vụ chung. Sứ đồ Phao-lô muốn Philemon thấy rõ nhu cầu chung để suy nghĩ lại và không có những phản ứng như thường tình. Đối với chúng ta cũng vậy. Lắm khi chúng ta có đủ lý do chính đáng để tức giận và không làm gì nữa. Nhưng vì nghĩ đến lợi ích chung, chúng ta sẽ sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để tự nguyện đóng góp vào công việc chung. Vấn đề thứ hai chúng ta cần suy nghĩ đến trong văn đoạn Kinh Thánh này là ơn thần hữu. Đây là những lời Phao-lô khéo léo và chân thành trình bày để Philemon sẵn sàng tha thứ cho Onesim. Câu 15 là cách giúp Philemon có cái nhìn lạc quan vào vấn đề. Đối với Philemon hay đối với quan niệm thông thường thì việc Onesim ăn cắp và bỏ nhà đi trốn là một điều không hay. Nhưng ý Phao-lô muốn nói, anh hãy thấy vấn đề như thế này. Onesim bỏ nhà trốn đi, vậy mà lại hay, bởi vì Onesim chỉ tạm xa anh mà thôi. Và nhờ đó, Onesim thấy quý anh, và anh cũng thấy quý Onesim nữa. Giờ đây, Onesim trở về, hai bên sẽ quý nhau hơn, và anh sẽ tiếp nhận Onesim mãi mãi. Câu này cũng cho thấy ơn thần hữu hay sự quan phòng của Chúa. Sự việc Onesim trốn đi thấy như là điều không hay, nhưng chính Chúa đã dùng điều đó để cho Onesim có dịp gặp Phao-lô và tin nhận Chúa. Nếu không bỏ nhà trốn đi, chưa chắc Onesim đã có dịp gặp Chúa và tin nhận Ngài. Nhờ Onesim tin Chúa, cho nên giờ đây Philemon có thể tiếp nhận Onesim như một anh em trong Chúa. Chẳng những là anh em trong Chúa, nhưng cũng là anh em về phần thể xác. Đây là một bức tranh thật đẹp về việc thuận phục ý Chúa. Khi chúng ta biết rằng cuộc đời của chúng ta nằm trong tay Chúa, thì dù có biến cố nào xảy ra trong đời sống, chúng ta cũng có thể nói được như sứ đồ Phao-lô đã nói rằng, chúng ta biết rằng mọi sự hợp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Trích thư Roma chương 8 câu 28. Từ năm 1975 đến nay, nhiều người đã kinh nghiệm được điều đó. Bao nhiêu biến chuyển, bao nhiêu thay đổi, chẳng những đã giúp cho chúng ta trưởng thành hơn, nhưng đồng thời cũng đã giúp cho nhiều người gặp được Chúa, tin theo Ngài và phục vụ Ngài. Nếu không có những biến chuyển, những khó khăn đó, thì những việc này đã không xảy ra. Chúng ta hãy nhìn vấn đề như Phao-lô đã nhìn, hãy biết rằng có bàn tay của Chúa trong mọi sự. Chúng ta tin rằng, nếu Chúa không cho phép, không điều gì có thể xảy ra trong đời sống của chúng ta. Hãy chấp nhận ý muốn của Chúa và thấy những điều tốt lành nảy sinh từ những hoàn cảnh mà chúng ta tưởng như là bất hạnh. Phaolô muốn cho Philemon thấy rằng việc Onesim bỏ nhà trốn đi đã đưa Onesim đến chỗ tin nhận Chúa. Phaolô muốn Philemon coi sự kiện đó như là ơn dẫn dắt của Chúa, để không giận dữ nhưng ca ngợi Chúa và sẵn sàng tiếp nhận Onesim như người anh em thật trong Chúa. Vị trí của Onesim trong Chúa cứ thế khiến cho mối quan hệ của Onesim với Philemon có nhiều thay đổi. Chẳng những Onesim không còn bị kể là nô lệ nữa, mà còn được xem là anh em. Có nghĩa là cả Onesim và Philemon đều là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, được bình đẳng trong Chúa cứu thế. Địa vị thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời vượt lên trên bất cứ những điểm khác biệt nào khác giữa vòng các cơ đốc nhân. Bạn có đang xem thường một anh em cơ đốc nhân nào không? Hãy nhớ rằng họ bình đẳng với bạn trước Chúa cứu thế. Trong thư Galati chương 3 câu 28, sứ đồ Phaolô nói: Tại đây không còn chia ra người Giuđa hoặc người Grec, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ anh em thảy đều làm một. Hoặc là: Tại đây không còn phân biệt người Do Thái hay người Hy Lạp, người nô lệ hoặc người tự do, nam giới hay nữ giới, vì tất cả anh em đều là một trong Chúa cứu thế Giêsu. Vì vậy, cách chúng ta cư xử với các anh em, chị em trong gia đình của Chúa cứu thế cho thấy mối cam kết thật của chúng ta trong Chúa là thế nào. Chế độ nô lệ đã rất phổ biến trong toàn đế quốc La Mã. Trong thời xa xưa đó, cơ đốc nhân không có quyền uy chính trị để thay đổi hệ thống nô lệ. Phaolô không lên án hoặc bỏ lơ chế độ nô lệ, nhưng ông đã tích cực hành động để thay đổi các mối quan hệ. Phúc âm của Chúa bắt đầu thay đổi cấu trúc xã hội bằng cách thay đổi những con người sống trong cấu trúc đó. Chúng ta có thể xem thêm một số phần kinh thánh khác, như trong thư Côrintô thứ nhất chương 7, từ câu 20 đến câu 24, thư Ê-phê-sô chương 6, từ câu 5 đến câu 9, và thư Cô-lô-se chương 3, từ câu 22 đến chương 4 câu 1, để thấy rằng lời dạy của Thánh Kinh rất mới lạ đối với xã hội thời bấy giờ, nhưng cũng rất quân bình và thiết thực. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 câu 20 đến 24 chép rằng: Ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy. Ngươi đương làm tôi mọi mà được gọi chăng? Chớ lấy làm lo, song nếu ngươi có thể được tự do thì hãy nhân dịp đó là hơn. Vì kẻ tôi mọi được Chúa gọi, ấy là kẻ Chúa đã buông tha. Cũng một lẽ ấy, ai đương tự do mà được gọi thì làm tôi mọi của đấng Christ. Anh em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên tôi mọi của người ta làm chi. Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời. Còn trong thư Ê-phê-sô chương 6 câu 5 đến câu 9 chép rằng: Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục đấng Christ. Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của đấng Christ, lấy lòng tốt lành làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi với kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy. Đừng có ngâm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết. Và phần kinh thánh trong Cô-lô-se chương 3 từ câu 22 đến chương 4 câu 1 như sau: hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ, như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa, vì ai ăn ở bất nghĩa sẽ là chịu lấy sự bất nghĩa của mình, không tây vị ai hết. Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình, chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một chủ mình ở trên trời. Điều chúng ta học được qua lời của sứ đồ Phaolô trong thư Philemon hôm nay là: bài học thứ nhất, đừng áp đặt công việc trên người khác, nhưng hãy kêu gọi tinh thần tự nguyện của họ. Bài học thứ nhì, chính chúng ta cần có tinh thần tự nguyện, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi thấy nhu cầu của họ, cũng như nhu cầu của công việc Chúa. Bài học thứ ba, hãy nhìn vào mọi biến chuyển trong đời sống với ý thức rằng Chúa cầm quyền trên tất cả. Hãy chấp nhận ý muốn của Chúa và để Ngài hướng dẫn. Hãy biết rằng Chúa làm mọi việc hợp lại, mang lợi ích cho chúng ta. Và bài học thứ tư, hãy chấp nhận mọi người như anh em, chị em trong Chúa. Mọi giai cấp được san bằng, tất cả mọi người đều là con của Chúa và là anh em, chị em của nhau.
Giả vừa nghe xong chương trình đọc kinh thánh của Đài Nguồn Sống, chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong kinh thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc kinh thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.